Anh chị em thân mến, trên thế giới có hàng trăm ngàn cái đại học khác nhau. Một mình nước Mỹ mà thôi thì có chừng khoảng 1.600 cái đại học. Bình quân mỗi một tiểu bang như vậy là trên 30 cái đại học. Nhưng nổi tiếng nhất là đại học tên là Harvard. Nổi tiếng không phải nhất nước Mỹ mà toàn thế giới. Cái lý do nó chỉ đơn giản là vì hầu hết những lãnh đạo trên thế giới đều được đào tạo tại trường Harvard này. Ông Henry Kissinger là người được chính phủ Mỹ cái thời Tổng thống Johnson giải quyết cái hồ sơ chiến tranh Việt Nam, cũng là môn sinh của trường đại học Harvard. Rồi ông Nguyễn Thiện Nhân hiện nay là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã có một thời gian được thụ huấn ở trường Harvard. Như vậy uy tín của trường Harvard là uy tín mang tính toàn cầu. Thế mà vào năm 2014 có xảy ra một cái sự kiện làm xôn xao cả cái thành phố có trường đại học Harvard, đó là thành phố Boston thuộc cái tiểu bang Massachusetts. Cái sự kiện đó là như thế này: có một nhóm sinh viên vô thần trong cái đại học Harvard đó, họ dự định tổ chức một cái thánh lễ mà họ gọi là thánh lễ đen, tiếng Anh gọi là Black Mass. Thánh lễ đen nghĩa là gì? Thánh lễ đen là thánh lễ do thành viên của cái hội đền thờ Satan cử hành. Và theo cái thông tin của họ trước khi tổ chức cái sự kiện, họ nói rằng cái tấm bánh sẽ được dùng để cử hành cái thánh lễ đen này là một cái tấm bánh đã truyền phép trong một cái nhà thờ Công giáo và họ ăn cắp đem về. Thế thì thánh lễ không phải do cái trường đại học Harvard tổ chức mà của cái nhóm này tổ chức. Trường đại học đã cho phép vì họ cho rằng cái không gian của trường đại học Harvard là cái không gian tự do nhất trên thế giới, bởi vì đây là cái môi trường để đào tạo những người lãnh đạo thế giới. Họ không có trách nhiệm. Nhưng mà điều tôi muốn nói là cái thánh lễ này, mục đích của họ, những người chủ trương, là chứng minh cho thế giới rằng người Công giáo tin vào một cái điều phản khoa học. Chúng tôi là những thành viên của cái hội đền thờ Satan sẽ cho quý vị thấy là cái tấm bánh mà người Công giáo tôn thờ nó cũng là một cái tấm bánh như bao tấm bánh khác. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Boston đã huy động toàn thể Kitô hữu Công giáo ở trong địa phận đó và kêu gọi mọi người hãy xuống đường để phản đối cái thánh lễ đen này. Mà người ta đã hưởng ứng một cách nồng nhiệt cho tới độ cuối cùng những người tổ chức thánh lễ đen đành phải hủy bỏ cái chương trình đó. Thưa anh chị em, đó là hai thế giới. Một thế giới chỉ tin vào khoa học, chỉ tin vào những điều chứng minh được bằng lý luận. Một cái thế giới của đức tin. Cũng vì vậy mà mỗi lần truyền phép xong, linh mục đưa cao tấm bánh và tung hô cùng với giáo dân: đây là mầu nhiệm đức tin. Thánh lễ theo giáo lý của giáo hội từ ngàn xưa là trung tâm của đời sống Kitô hữu, là một cái vấn đề mà chỉ có đức tin mới có thể chấp nhận được. Trước và sau truyền phép, tấm bánh vẫn là một, ly rượu vẫn là một. Nhưng với đức tin thì bánh và rượu đó chính là thịt và máu của Chúa. Người bên lương không tin Chúa hay là những người vô thần không tin Chúa thì cũng ngạc nhiên hằng ngày và nếu thưa hơn thì hàng tuần người công giáo đi lễ, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Rồi hãy nâng tâm hồn lên, lễ xong chúc anh chị em về bình an, lặp đi lặp lại như thế hằng ngày, hằng tuần và suốt cuộc đời. Nhưng tại sao người công giáo vẫn đến với bí tích thánh thể? Thưa, là vì thánh lễ giữ một cái vai trò trọng yếu và trong cái đời sống đức tin của người công giáo. Không phải cái tấm bánh bình thường đó đã lôi cuốn những người có đạo, nhưng mà chính niềm tin vào Thiên Chúa. Qua thánh lễ chúng ta thấy Thiên Chúa đã chính thức ký kết với con người một giao ước tình yêu. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy cái giao ước cũ Môi-se đã ký với Thiên Chúa. Còn trong bài đọc hai chúng ta thấy ngày xưa trong thời cựu ước thì lễ vật là con chiên, con bò. Nhưng trong thời Tân Ước thì chính Chúa Giê-xu là lễ vật, là thượng tế. Cho nên cái sức cứu rỗi của bí tích thánh thể trong giao ước mới có tính biến đổi cuộc đời và tạo ra cái tương lai vĩnh cửu ngàn thu cho những người tin vào Chúa. Cho nên nếu mình và máu Thánh Chúa không có sức biến cải con người thì người công giáo cũng chẳng đi lễ làm gì. Chúa Giê-xu rao giảng tin mừng của Ngài ở đất nước Do Thái, và cơm bánh của họ là bánh mì. Và nếu Chúa Giê-xu Ngài đã nhập thể ở Việt Nam thì chắc Ngài sẽ dùng chữ cơm, ta là cơm hằng sống. Bởi vì đó là món ăn, là lương thực hằng ngày của người Việt Nam. Cho nên chúng ta cũng có thể tưởng tượng rằng ngày nào chúng ta không ăn cái lương thực đó thì chúng ta phải chết. Mình Thánh Chúa cũng y như vậy. Khi chúng ta ăn thịt và máu Thánh Chúa thì cuộc đời của chúng ta được biến đổi, không phải là do tâm lý mà thôi, nhưng mà thực sự Chúa đã trở thành máu và thịt của chúng ta. Chúng ta không ngờ rằng suốt đời chúng ta trung thành với bí tích thánh thể. Chúng ta sẽ đặt một cái giả thuyết là nếu cuộc đời của chúng ta không có thánh lễ thì nó sẽ khô khan cằn cỗi như thế nào. Có khi chúng ta cũng chỉ đi lễ một cách máy móc. Có khi chúng ta cũng đi để cho nó yên lương tâm khỏi mắc tội trọng. Nhưng Chúa vẫn âm thầm làm việc. Thực sự thánh lễ, mình và máu Thánh Chúa đã có mặt trong đời của chúng ta và đã giữ cái vai trò chủ động biến đổi cuộc đời, rồi gìn giữ chúng ta khỏi biết bao nhiêu là tai ương hoạn nạn. Ít ra là nhờ rước lấy mình và máu Thánh Chúa, chúng ta đã trung thành với đạo thánh của Ngài. Chúng ta tiếp tục đến nhà thờ, chúng ta tiếp tục giữ đạo. Chúa ngự trong linh hồn và cuộc đời của chúng ta chính là cái yếu tố quyết định cái phong cách sống của chúng ta. Và đó mới là cái điều quan trọng. Chúng ta cũng biết rằng mình và máu Thánh Chúa không phải là vấn đề của thánh lễ. Thánh lễ là một giao ước tình yêu, có nghĩa là chúng ta về đây rồi chúng ta đem theo cái thông điệp của mình máu Thánh Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta sống. Đó mới là cái điều kỳ diệu. Chúng ta có thể dùng một cái ví dụ đơn giản hơn để chúng ta hiểu được. Cơm bánh là cái chuyện của thể xác, nhưng mà về tinh thần, chúng ta sống bằng tình yêu của bố, của mẹ, của người thân chúng ta. Có những người mẹ tần tảo suốt đời, chịu cực, chịu khổ để mà nuôi gia đình, để mà phục vụ gia đình. Ông bố cũng không nề quản bất kỳ cái chuyện gì. Là vì sao? Ở trong cái trái tim của người mẹ có những người con, tương lai của những người con bé bỏng đó. Trong cái trái tim của người vợ có hình bóng của người chồng. trong tâm trí của một người làm cha cũng có cuộc sống an bình của những người con, và nhất là có cái hình bóng thân thương của người vợ thân yêu. Và cái người cha đó, cái người vợ đó, cái người con đó, một cách nào đó sống không phải vì mình mà sống vì những người thân thương của mình. Anh chị em chỉ cần lấy đó như một cái ví dụ, Chúa ở trong chúng ta chẳng những là như một cái hình bóng mà thực sự là máu là thịt của chúng ta. Và đó mà là cái điều kỳ diệu của bí tích thánh thể. Hiện nay thì con số người Kitô hữu Công giáo trên thế giới thì ước chừng 1.2 tỷ tới 1.4 tỷ tin vào bí tích thánh thể, chưa kể người anh em chính thống cũng tin vào bí tích thánh thể. Tôi cho đi là 2 tỷ người trên thế giới, 1 trên 3. Cứ 3 người thì có 1 người tin vào bí tích thánh thể. Và những người tin vào bí tích thánh thể thì không phải chỉ là cái chuyện lý thuyết, họ sống cái tinh thần yêu thương của bí tích thánh thể. Và họ đã biến cải cái thế giới này. Chẳng những họ biến cải thế giới mà họ định hướng cho thế giới bằng cái lối sống yêu thương bác ái của mình. Anh chị em cứ tưởng tượng trên cái hành tinh của chúng ta mà không có bí tích thánh thể thì sẽ như thế nào? Hận thù sẽ nhiều hơn, chém giết sẽ nhiều hơn, lừa đảo sẽ nhiều hơn. Cho nên chúng ta không ngờ rằng cái bí tích thánh thể nó đã gìn giữ cho thế giới khỏi những cái hiểm nguy mà chúng ta vừa mới liệt kê ra. Thì qua thánh lễ hôm nay chúng ta hãy xin Chúa Giêsu thực sự trở thành cuộc đời của chúng ta, trở thành máu và thịt của Đức Giêsu Kitô, để chúng ta vừa tìm thấy cái sự bình an nơi bí tích thánh thể, chúng ta vừa tìm thấy nơi bí tích thánh thể cái khuôn vàng thước ngọc để chúng ta bước đi trên cõi đời này theo đúng tinh thần của Ngài, và nhất là để chúng ta thực sự hạnh phúc với sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể trong cuộc đời của chúng ta. Amen.